Kiều Thê Như Vân, chương 501, đáng tiếc, gocchuyenaudio.com, một phương diện khác tìm chỗ sai, đánh một gậy trước để cho lòng hắn mang bất an, lại đột nhiên cho quả táo ngọt, người phía dưới lại càng thêm cảm kích cho rằng đây là hoàng thượng khai ân, là ân đức cực lớn. Thủ pháp Thẩm Ngạo dùng cũng là như thế, bước những thủy quân này đến tiệt lộ trước, làm cho bọn họ sợ hãi, bất an, sợ hãi, càng làm cho bọn họ biết rõ, chỉ cần đại nhân giơ tay lên, liền có thể làm cho vận mệnh của ngươi thay đổi, lấy ra một tờ biên lai mượn tiền, có thể bức tử cả nhà ngươi, nhưng nếu là hắn chịu khai ân, cũng có thể để cho ngươi sống lại. Lần này chính là đẩy bọn họ vào vách núi trước, sau đó lại đưa tay kéo bọn họ lên, ngoài việc nghĩ mà sợ, trong lòng lại tồn tại một ít cảm kích. Bất kể nói thế nào, hơn 100 quan nợ nần này tuyệt đối không ít, người ta nói miễn liền miễn, cái ân đức này không thể coi là nhỏ. Đến trình độ đó, trong lòng ngoại trừ cảm kích còn có một tia may mắn, ai còn dám nói cái gì, trước mắt tánh mạng đều nắm trong tay người ta, còn thiếu một cái nhân tình, lập lời thề, nếu không chịu quên mình phục vụ vì Thẩm Khâm Sai, vậy thì thật là vô liêm sỉ. Nghĩ đến cái này, Thẩm Ngạo thay quần áo, nhưng khóe miệng không ngừng rào rạt mỉm cười, may mắn, hắn là đạo tặc, thân là đạo tặc, đổ thuật cũng là một trong những chi thức trụ cột, loại đổ xúc sắc này, là trụ cột nhất trong mấy cái đó, chỉ cần khống chế được lực đạo, tính toán ra phần trăm đại khái, thật đúng là một chút cũng không làm khó được hắn. Đánh bạc cùng với bản Khâm Sai, thật sự là các ngươi quá ngu ngốc. Thẩm Ngạo thì thào niệm một câu, nằm ở trên giường, nhìn qua màn lụa mà ngẩn người. Sáng sớm ngày thứ hai, khẩu hiệu thao luyện đã đánh thức Thẩm Ngạo rồi, hắn mặc y quan đi ra ngoài, chỉ thấy thủy quân hôm nay khác hẳn lúc trước, không khỏi mà ung dung cười một tiếng. Thủy quân bên này tạm thời cũng không thao luyện được gì, hiện tại thao luyện chủ yếu chính là bồi dưỡng quân kỳ và trung thành, dù sao một chuyến này chính là đối phó với nghiệp quan Tuyền Châu, trong tay không có một chi lực lượng đáng tín nhiệm, thật sự không thể được, phải bắt những người này thao luyện giống như con lừa, nếu không sẽ không thể làm được việc. Trong lúc hắn rảnh rỗi ngẩn người trong chướng, bên kia có người tiến đến bẩm báo. Đại nhân, có thư từ Tuyền Châu đến. Thư, thư gì? Là Hải Thương Thôi Giản đưa tới, nói muốn đưa lên chỉ huy đại nhân. Thẩm Ngạo không khỏi nở nụ cười, nói. Hắn đưa thư thật đúng là trễ, cơm canh đều nguội hết cả rồi. Chỉ huy tại đây đã mất, chính là bị chém mất đầu, bây giờ còn đang treo ở sàn vật bên kia, lúc này Thôi Giản thư đưa tới, thủy quân bên kia cũng không nói cái gì, trực tiếp cầm thư tiếp chuyển đến tay Thẩm Ngạo để nịnh nọt. Chỉ tính riêng phần lanh lợi này, Thẩm Ngạo cũng rất là thưởng thức, đây là nhân tài khó được, tương lai sẽ từ từ trọng dụng. Người tên là gì? Thấy Thẩm đại nhân hỏi tên của mình, nội tâm thủy quân này thật sự là suýt nhảy ra ngoài, trên đời thật sự là có công việc trèo lên cành cây cao, Khâm Sai đại nhân mang bộ dạng này, không phải là muốn trọng dụng mình sao? Không thiếu được sẽ thăng lên cái ngu hầu, tương lai phát triển rồi, còn làm đô đầu, làm chỉ huy. Làm chỉ huy, đây chẳng phải là có thể mỗi ngày ôm đàn bà, ngủ trong đại doanh sao? Tưởng tượng như vậy, thủy quân không khỏi ưỡn bộ ngực lên, nói. Đại nhân tiểu, gocchuyenaudio.com. Nhân gọi là Trần Hỷ Nhi, Thẩm Ngạo vỗ tay, nói, tốt Trần Hỷ Nhi, người rất thông minh lanh lợi, danh tự cũng rất tốt, rất có cảm giác mừng rỡ, tương lai nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ. Trần Hỷ Nhi vui vẻ dạo dực nói, tiểu nhân có làm được gì nhiều đâu, Thẩm Ngạo nghiêm nét mặt nói, người làm rất tốt, một chuyến này, người đã lập công lớn, người lành nghề thủ vệ như vậy, sau này, việc thủ cửa thủy trại trọng đại, liền rơi vào trên người ngươi, nhìn chằm chằm mỗi ngày 8 canh giờ cho bản Khâm Sai, làm tốt tương lai ngươi sẽ trở thành làm một tên gia đình xuất sắc. Tiết hầu Trần Hỷ Nhi bỗng nhúc nhích qua một cái, à, thì ra là thủ vệ, đành phải coi như không nghe thấy, ngay cả lời nói nịnh nọt cũng không còn hào hứng để nói, chỉ là trình thư lên, mời Thẩm Ngạo xem. Thẩm Ngạo hủy thư đi, chỉ lướt nhìn thoảng qua, lập tức cười lạnh một tiếng, nói. Đang lo tìm không thấy chứng nhận tội của các ngươi ngược lại chui đầu vào lưới. Dứt lời, lập tức gọi Trần Hỷ Nhi mang giấy bút tới, viết một phong tấu chương, mang hộp ra, ngay tiếp theo, để luôn cái thư tín kia vào, nói với Trần Hỷ Nhi. Lập tức phát ra ngoài, vận dụng 800 dặm kịch liệt, nói cho dịch truyền bên kia trong vòng 5 ngày, nhất định phải đưa đến kinh thành. Đợi Trần Hỷ Nhi ôm hộp cáo từ đi ra ngoài, Thẩm Ngạo cười ha ha, liền chạy tới thủy trại bên kia xem cảnh biển, trong lòng nghĩ triều đình bên kia khẳng định lại có giằng co. Trước khi đến Phúc Kiến Đường, kỳ thật mọi cử động của Thẩm Ngạo đều thành công cụ để người đánh cờ ở Biện Kinh mượn cớ dùng, loại sự tình này không thể tránh né, đồng thời cũng là sự tình không có cách nào, chư vị đồng liêu ở phía trong Biện Kinh có người nào không phải thành tinh. Lúc trước chính mình vẫn còn ở đó, sẽ không có gì, nhưng hiện tại, vừa xảy ra sự tình, không thiếu được việc lộ cái mặt thật ra, nếu không, cả đời này đọc sách chẳng phải là vô dụng hết rồi sao? Thẩm Ngạo cũng suy đoán không sai, bất kỳ một cử động nào của hắn, trong mắt triều đình bên này, chỉ cần có người nguyện ý cũng có thể náo suốt ngày, Cảng Tuyền Châu bị tập kích một sự tình như vậy, nhận được tin tức đầu tiên, không phải triều đình, mà là Thôi Thượng Thư. Biện Kinh bên này vào xuân, từng đóa hoa tỏa ra thanh lệ thoát tục thần kỳ, làm cho người ta quên trời đông giá rét lạnh lùng, Thôi ra bên này là liền khối với phủ đệ đại thần, hậu viên tiền đường, sân vườn, đền thờ, bốn phía đều không thiếu được việc trồng chút ít cây cối, nụ hoa kia chớm nở, hơi chập chờn trong gió tỏa ra mùi thơm ngát như có như không, làm cho người ta ngửi thấy mà không khỏi thấm vào tim gan. Lúc này đã đến giữa trưa, ánh mặt trời cũng không nóng, người bán hàng rong trên đường đều chạy về nhà ăn cơm, mấy chỗ láng giềng rất xa, khói bếp cuồn cuộn xông thẳng lên trời, ngẫu nhiên phiêu đãng một chút mùi đồ ăn. Một người chủ sự cầm phong thư, bước nhanh lướt qua nghi môn, đền thờ nặng nề, xuyên qua một hành lang gấp khúc, ho khan một tiếng, kêu tại bên ngoài một chỗ phòng nhỏ. Lão gia thư Tuyền Châu đến. Không đợi người bên trong đáp lại, chủ sự liền tùy tiện đi vào, trang trí trong phòng nhỏ cũng không xa hoa, có một loại giản lược đầy phong cách khí tức cổ xưa. Thôi Chí trầm mặt đang phẩm trà cùng một lão giả áo tím công phục bất động thanh sắc nói. Là gia huynh hay là Viêm Nhi đưa đến? Chủ sự cong eo ở một bên nói. Là thiếu gia đưa thư. Góc chuyện audio.com. Đến, Thôi Chí gật gật đầu, buông trà chén nhỏ, đưa tay nói. Lấy ra để ta xem. Lão giả trên ghế khách không có khí độ, núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà nhan sắc không thay đổi như Thôi Chí, đôi lông mày nhíu lại, thanh âm hơi kích động hỏi. Như thế nào, rốt cuộc là tin tức như thế nào? Lời nói phía sau tận lực giảm thấp xuống một ít, họ Thẩm có chết hay không? Thôi Chí xem xong rồi tín, chậm rãi buông thư, nói. Không, à, lão giả này vốn là cả kinh, lập tức lắc đầu, nói. Họ Thẩm thật đúng là có trời xanh phù hộ, ngay cả cái đại nạn này rơi xuống, mà cũng có thể không chết. Thôi Chí nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Lô đại nhân, hải tặc đã muốn tập kích cảng, Thẩm Ngạo mang theo người của hắn, suốt đêm chạy thoát, hiện tại tạm thời không biết đi nơi nào, chỉ là từ thư Viêm Nhi bên kia đến xem, tám phần là đi hứng hóa quân bên kia không cần lo lắng. Gia huynh đã gửi thư tín, gọi chỉ huy kia chuẩn bị sẵn sàng, họ Thẩm không lấy được quân quyền hứng hóa quân, lại có thể thế nào? Còn nữa, hải tặc tập kích thành, lại có ai biết là sự tình chúng ta làm? Chỉ cần không ai biết, không có bằng chứng, ai dám nói huyên thuyên. Đến hiện tại, chúng ta còn chiếm chủ động, thật sự cũng không cần phải quá bối rối. Cách chương.